cư sở thứ 6, chương 9. Bàn về cách thức thông mình cho linh hồn qua thực kiến, tưởng tượng và nhấn mạnh. Chúng ta phải rất cẩn thận đừng mơ ước được đi theo con đường này. Người đưa ra nhiều lý do phải đề phòng. Thánh nữ nói, bây giờ chúng ta đề cập đến những thị kiến tưởng tượng mà người ta nói là ma quỷ thường xuyên xen mình vào hơn là ở các thị kiến đã được trình bày. Rất có thể như thế, nhưng khi thị kiến phát xuất từ Thiên Chúa, thì về phương diện nào đó, đối với tôi lại có lợi hơn, vì chúng phù hợp hơn với bản tính của chúng ta. Trừ những thị kiến Chúa ban trong cư sở cuối cùng, thì không thị kiến nào có thể sánh bằng. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng, như tôi đã nói ở chương trước, rằng Chúa hiện diện ở đây. Sự hiện diện đó giống như một hạt ngọc quý rất đắt, và tiềm năng nó thật vô song, đựng trong một hộp bằng vàng. Dầu không bao giờ trông thấy viên ngọc, chúng ta vẫn biết chắc chắn rằng nó ở đó. Và nếu chúng ta đem đi đây đó với mình, chúng ta có thể được hưởng nhờ tiềm năng của nó. Không phải vì không thấy mà chúng ta coi thường nó, vì kinh nghiệm đã cho thấy nó đã chữa chúng ta khỏi nhiều tật bệnh. Vì đó là phương dược vạn năng, nhưng chúng ta không dám nhìn vào, không dám mở hộp, và cũng chẳng thể làm như thế được. Vì chỉ có chủ nhân đồ quý đó mới biết cách mở, và dẫu người đó đã trao để chúng ta có thể hưởng nhờ, thì người đó vẫn giữ chìa khóa, và vì vậy nó vẫn thuộc quyền sở hữu của người ấy. Người ấy sẽ mở cho chúng ta thấy khi nào người muốn, và sẽ đòi lại khi người thấy nên đòi. Thiên Chúa cũng hành động như thế. Bây giờ giả như vào lúc nào đó, chủ nhân đột nhiên muốn mở hộp ra để làm ích cho người đã được giữ hộp đó. Tất nhiên người này sẽ sung sướng hơn nhiều nếu gợi lại được vẻ sáng kỳ diệu của viên ngọc. Và hình ảnh ấy càng in sâu vào trí nhớ của người này. Đó là điều xảy ra ở đây. Khi chúng muốn ban an ủi lớn lao hơn cho linh hồn này, thì bằng cách nào người thấy là thích hợp nhất? Người tỏ cho thấy rõ nhân tính thánh thiện của người, như khi người còn sống ở thế gian, hay như sau khi người đã sống lại. Mặc dầu thị kiến diễn ra rất mau lẹ, như một tia chớp lòe ra, thì hình ảnh rất mực vinh hiển này cũng ghi khắc rất sâu vào trí tưởng tượng, đến nỗi tôi nghĩ là không thể xóa nhòa đi được, cho tới khi linh hồn được thấy và được vui hưởng đến đời đời, nghĩa là đến chết cũng không quên được. Tôi nói là hình ảnh, nhưng nhìn vào hình ảnh đó không như nhìn vào một bức họa, vì hình ảnh này thực sự sống động, và đôi khi còn nói với và tỏ cho linh hồn thấy những điều vừa cao cả vừa bí nhiệm. Nhưng phải nhận thức rằng dầu linh hồn nhìn vào hình ảnh này trong khoảng thời gian nào đó, thì cũng không thể nhìn chăm chú, cũng như không thể dán mắt vào mặt trời. Bởi vậy, thị kiến này qua đi rất mau. Dầu không phải vì sự sáng chói chang của nó làm lóe đi đồng tử con mắt nội giới, nghĩa là một cơ quan để nhìn xem sự vật, như ánh sáng mặt trời làm lóe mắt thịt chúng ta. Nếu đó là một vấn đề về cảnh tượng ngoại giới, thì tôi không biết nói gì cả, vì người mà tôi đã nhắc tới đã không có những cảm nghiệm này, và lý trí không thể kiểm chứng đầy đủ những gì nó không có kinh nghiệm. Ánh sáng huy hoàng rực rỡ của thị kiến này giống như ánh sáng thiên phú hay ánh sáng mặt trời được che bởi một lớp trong suốt như kim cương. Nếu có thể dệt được tấm màn kim cương như thế, trang phục này coi giống như thứ hàng mịn nhất. Hầu như lần nào Chúa ban cho ơn này, linh hồn cũng xuất thần, vì sự bất xứng của nó không thể đối diện với cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Tôi nói là kinh hoàng, vì dầu cảnh tượng cực kỳ yêu kiều và gây sướng khoái không thể tưởng tượng, dù sau cả ngàn năm cố gắng tưởng tượng, cũng không thể hình dung ra được cảnh này, vì nó vượt xa mọi khả năng tưởng tượng và hiểu biết của chúng ta. Sự xuất hiện của vẻ uy nghi khôn sánh ấy làm cho linh hồn bàng hoàng thất kinh. Ở đây chẳng cần phải hỏi, không cần phải nói làm sao linh hồn biết được ai xuất hiện đây, vì chính người tự mặc khải cắt hoàn toàn rõ ràng như vị chúa tể trời đất. Các vua chúa trần gian chẳng bao giờ có thể biểu dương như thế này. Thực sự tự căn bản, người ta cũng chẳng coi trọng họ là bao, trừ khi họ xuất hiện với đoàn tùy tùng hay với những tiền hô đi trước tung hô họ. Ôi lạy Chúa, chúng con, những Kitô hữu ít nhận biết Chúa chừng nào, không biết ngày Chúa đến phán xét, chúng con sẽ như thế nào? Nếu khi Chúa đến đây một cách thân tình như vậy, đã trò chuyện với hôn thê của Chúa, mà vừa thấy Chúa, chúng con đã hoảng sợ như thế thì, ôi các con, khi với giọng nghiêm khắc, người nói, hỡi phường cha ta chúc giữ, hãy xéo đi. Matthew chương 25 câu 41. Chúng ta sẽ ra thế nào? Chúng ta hãy luôn có cảnh tượng đó trong trí khôn khi nhớ đến hồng ân này Chúa đã ban cho linh hồn. Và chúng ta sẽ thấy đó không phải là một ơn tầm thường. Ngay Thánh Jerome, dầu là một người thánh thiện, cũng không bao giờ quên cảnh tượng đó. Nếu nhớ cảnh tượng đó, chúng ta sẽ chẳng kể chi đến tất cả những gì chúng ta phải chịu đựng, vì phải tuân giữ luật dòng nhiệm nhặt. Vì dầu có phải chịu đựng lâu tới đâu chăng nữa, thì cũng rất ngắn so với vĩnh cửu. Tôi có thể nói rất thật với chị em rằng, dầu tôi khốn nạn tội lỗi, tôi cũng không bao giờ sợ những cực hình hỏa ngục. Vì dường như những cực hình ấy chẳng là gì so với cơn thịnh nộ mà những kẻ luận phạt sẽ nhìn thấy nơi mắt Chúa. Đôi mắt hiền từ, dịu dàng và âu yếm lại đầy giận dữ. Tôi nghĩ tim tôi không chịu nổi khi nhìn thấy như thế. Cả đời tôi vẫn cảm thấy như thế. Huống chi những người được Chúa tự mặc khải cho và đã thấy được sự hiện diện của người như thế còn phải sợ hãi hơn chừng nào và sẽ ra bất tỉnh. Chắc hẳn vì lý do này mà linh hồn ra như bất tỉnh. Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của nó để qua sự hiệp thông tuyệt vời này với Thiên Chúa, nó được kết hợp với sự cao cả của người. Nếu linh hồn có thể nhìn lâu vào Chúa, thì tôi nghĩ đó chẳng phải là thị kiến. Đúng hơn, đó là ý nghĩ mạnh mẽ nào đó tạo ra một hình ảnh trong trí tưởng tượng. Nhưng đó là hình ảnh chết so với thị kiến đích thực. Một số người, và tôi biết được, vì người ta đã bàn luận với tôi, và không phải chỉ là 3 hay 4 người, nhưng còn nhiều hơn nữa, có trí tưởng tượng rất yếu hay trí hiểu bén nhạy, hay vì những lý do nào khác mà trí tưởng tượng của họ bị chi phối quá nhiều, đến nỗi họ tưởng là mình trông thấy thực sự tất cả những gì họ có trong trí khôn. Nếu có khi nào được thị kiến đích thật, họ sẽ nhận ra sự sai, quá sai biệt của họ. Lần lần mỗi khi một tí, họ vẽ nên bức tranh theo như họ tưởng tượng. Nhưng sản phẩm này chẳng gây nên một hậu quả nào cho họ, mà vẫn lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn là khi nhìn vào một tấm ảnh đạo đức nhiều. Dĩ nhiên chẳng cần chú ý đến sự kiện như thế, nó sẽ mau bị quên lãng hơn cả một giấc mơ. Thị kiến chúng ta đang bàn đến ở đây thì khác hẳn. linh hồn không hề mong nhìn thấy gì, và cũng chẳng hề bao giờ nghĩ đến một sự như vậy, thì đột nhiên được thấy thị kiến, các tài năng và giác quan kinh hoàng rối loạn, rồi chìm sâu vào trạng thái an bình diễm phúc. Nó giống như khi Thánh Phaolô bị lật nhào xuống đất và một cơn giông làm xáo trộn bầu trời. Trong thế giới nội tâm cũng thế, có một cơn giông biến động. Rồi như tôi đã nói, tức khắc mọi sự trở nên bình lặng và linh hồn được dạy cho biết trọn vẹn những chân lý vĩ đại. Không cần phải có thầy dạy nào khác nữa. Chẳng phải cố gắng vì sự khôn ngoan chân chính đã thắng vượt mọi ngu dốt của nó. Và trong một khoảng thời gian nào đó, nó sung sướng xác tín rằng đó là một hồng ân của Thiên Chúa. Dầu người ta có lý luận trái ngược đến đâu đi nữa, thì cũng không thể làm cho nó nao núng. Về sau, khi cha giải tội gợi lên cho nó một sự sợ hãi này, Thiên Chúa mới để cho linh hồn phân vân rằng làm sao Chúa có thể ban ơn này cho một kẻ tội lỗi như thế. Nhưng chỉ có thế thôi. Vì như tôi đã nói về điều này trong những trường hợp khác, khi nói về các cơn cám dỗ về đức tin, ma quỷ có thể gieo hoang mang rối loạn cho linh hồn, nhưng nó không thể làm lung lay niềm tin kiên vững của nó. Trái lại, ma quỷ càng tấn công, linh hồn càng vững tin đến nỗi chưa bao giờ ma quỷ lại cống hiến cho linh hồn nhiều ơn lành như thế. Đó là sự thực. Thực tế vì về phương diện nội giới của linh hồn, ma quỷ có một quyền hành rất hạn hẹp. Nó có thể bày ra những hình ảnh nào đó, nhưng không thật và không có vẻ uy nghi, cũng không để lại hậu quả như thị kiến thật. Vì chính các vị giải tội không thể thấy hết mọi khía cạnh, và linh hồn được Chúa ban cho ơn này không có khả năng diễn đạt hồng ân như thế, nên các ngài nghi ngờ là rất phải. Bởi vậy các ngài phải xử sự một cách khôn ngoan, và còn phải đợi xem hậu quả của những cuộc hiến hiện này như thế nào, và lần lần quan sát xem thị kiến có làm cho linh hồn khiêm nhường hơn, và các nhân đức có tăng cường hơn mức độ nào. Nếu là hành động của ma quỷ, thì chẳng mấy chốc sẽ bị lộ tẩy bởi nhiều điều dối trá mà người ta bắt chợt được. Nếu vị giải tội có kinh nghiệm, và nếu chính ngài đã được hưởng những thị kiến như thế, nhất là khi Chúa ban cho ngài ơn biết phân biệt các thần khí, thì qua những gì linh hồn trình bày, ngài có thể mau mắn đưa ra một phê phán. Ngài sẽ thấy ngay hoặc từ Thiên Chúa, do trí tưởng tượng hay do ma quỷ bày ra. Nếu ngài được ơn biết phân biệt các thần khí và lại là người thông thái, ngài sẽ có thể đưa ra ý kiến hoàn toàn đúng, dù ngài không có kinh nghiệm. Các chị thân yêu, điều quan trọng cơ bản là các chị nên nói với cha giải tội một cách rất cởi mở và thành thật. Ở đây tôi không có ý nói tới việc xưng thú tội lỗi, vì dĩ nhiên là các chị làm như thế rồi. Nhưng về việc trình bày các cảm nghiệm trong lúc nguyện gẫm, vì nếu không làm thế, tôi không thể chắc được là các chị có đang theo đúng đường, hay Thiên Chúa có đang dạy dỗ các chị không. Thiên Chúa rất muốn cho chúng ta nói một cách thần thật và rõ ràng với những vị đại diện của Người, và muốn các ngài quen với tất cả những tư tưởng của chúng ta, và nhất là các hành vi dầu nhỏ mọn của chúng ta. Nếu các chị thực hành như thế, các chị sẽ không phải bối rối hay lo lắng gì. Vì nếu các chị khiêm nhường và có lương tâm ngay thẳng, thì dù những sự kiện này không do Chúa mà đến, chúng cũng không làm hại được các chị. Từ sự giữ, Chúa có thể rút ra được sự lành. và con đường ma quỷ dùng để mong làm cho các chị hư đi lại sẽ giúp các chị lập được công nghiệp. Vì khi các chị cho rằng Chúa là đấng ban những ơn trọng đại này, các chị sẽ cố gắng làm vui lòng người hơn và luôn hướng tâm trí về hình ảnh của người. Một người rất thông thái thường nói rằng ma quỷ là một nhà họa sĩ rất giỏi, và nếu nó cho ngài thấy một hình ảnh tuyệt vời như hình ảnh của Chúa thì điều đó không làm phiền ngài, vì nó kích thích tâm tình đạo đức của ngài, và như thế ngài lợi dụng được chính khí giới quỷ quyệt ma quỷ dùng mà tấn công ngài. Dầu người họa sĩ gian ác đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không vì thế mà thiếu lòng tôn kính hình ảnh mà họa sĩ vẽ ra. Nếu đó là hình ảnh của đấng là sự thiện hảo duy nhất của chúng ta. Người thông thái này nghĩ rằng lời khuyên của một số người chủ trương nên cư xử lạnh lùng khi thấy hình ảnh như thế là rất sai lầm. Ngài nói, chúng ta phải tôn kính hình ảnh của vua chúng ta, dầu chúng ta trông thấy ở đâu. Tôi nghĩ là ngài có lý. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy ngay trên bình diện trần thế này. Nếu một người có một người bạn rất thân biết rằng người ta nhục mạ hình ảnh của bạn mình, hẳn người đó sẽ không hài lòng. Vậy chúng ta còn có bổn phận phải luôn tôn trọng hơn biết bao khi thấy thánh giá hay bất cứ hình ảnh nào của Đức Đại Đế chúng ta. Dầu tôi đã bàn vấn đề này ở chỗ khác rồi, tôi cũng sung sướng viết lại ở đây, vì tôi biết có người đã rất đau khổ vì phải tuân theo phương dược khinh bỉ này. Tôi không biết ai có thể sáng nghĩ ra cái lối khuyên như vậy, vì nếu cha giải tội bảo phải làm như thế đó, phải làm như thế, thì đó là một cực hình cho đương sự. Bà bó buộc phải vâng lời ngài và nghĩ rằng mình sẽ mất linh hồn nếu không tuân hành theo lời ngài. Tôi thì tôi khuyên rằng, nếu các ngài khuyên các chị làm như thế, các chị không nên chấp nhận, nhưng hết lòng khiêm nhường trình bày cho các ngài những lý lẽ mà tôi đã đề ra cho các chị. Tôi đã rất mực cảm kích bởi những lý lẽ chính đáng chống lại lối thực hành đó mà một người đã khuyên tôi áp dụng trong trường hợp đó. Linh hồn rút ra được lợi ích lớn lao từ ơn này. Vì khi nghĩ đến người, cuộc sống của người và cuộc khổ nạn của người sẽ gợi lại dung nhan yêu kiều và rất mực hiền hậu của người. Dung nhan đó sẽ đem lại một niềm an ủi lớn lao. Cũng như ở thế gian này, chúng ta sẽ được an ủi nhiều vì nhìn thấy một đại ân nhân của chúng ta hơn là nếu không bao giờ được biết người ấy. Tôi đang chắc với các chị rằng sự hồi tưởng sung sướng ấy đem lại niềm an ủi và khích lệ rất lớn lao. Sự tưởng nhớ này đồng thời còn đem lại cho nhiều ơn khác nữa. Nhưng vì đã nói quá nhiều về hậu quả các ơn này rồi, và về sau còn phải nói nữa, nên bây giờ lưu ý các chị rằng, khi nào biết hay nghe người ta thuật Chúa ban những ơn này cho linh hồn, thì các chị đừng bao giờ cầu xin hay ao ước Chúa dẫn các chị theo con đường này. Dầu các chị nghĩ đó là con đường tốt, rất có công và đáng quý chuộng, thì vẫn có nhiều lý do chứng tỏ theo con đường này lại không phải là khôn ngoan. Lý do thứ nhất là cầu xin một ơn mình không xứng đáng thì tỏ ra là thiếu khiêm nhường. Vì thế tôi nghĩ ai xin ơn này thì không phải là người khiêm tốn cho lắm. Một tên lê dân không bao giờ ôm giấc mộng làm vua, vì mơ ước như thế là bất đạt, vì anh ta không xứng đáng. Ai là người khiêm nhường cũng không mơ ước những hồng ân như vậy. Thiết tưởng không bao giờ Chúa sẽ ban những ơn này cho những linh hồn thiếu khiêm nhường. Vì trước khi ban những ơn này, người luôn ban cho linh hồn ơn biết mình rất sâu xa. Và người có tham vọng như thế, làm sao có thể nhận thức được rằng Chúa không ném nó xuống hỏa ngục, là người đã ban cho nó một ơn trọng đại rồi. Lý do thứ hai là những người như thế chắc chắn bị lừa gạt hay ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Vì ma quỷ chỉ thấy một cánh cửa hé mở là nó lẻn vào gài trăm ngàn thứ cạm bẫy để hại chúng ta. Lý do thứ ba tiềm tàng ngay trong trí tưởng tượng. Khi một người tha thiết ước muốn cái gì thì cho là mình đã trông thấy hay nghe thấy điều mình ước muốn. Giống y như một người mơ ước cái gì thì suốt ngày chỉ nghĩ về nó, rồi đêm xuống thì mơ thấy cái đó. Lý do thứ bốn là tự chọn lấy đường cho mình đi là rất tự phụ. Vì tôi không thể biết con đường nào là tốt nhất cho tôi. Tôi phải phó thác cho Chúa, đấng biết tôi, để người dẫn tôi đi con đường nào là tốt đẹp nhất cho tôi. Như thế ý người được thực hiện trong mọi sự. Lý do thứ năm là các chị có nghĩ rằng những người được Chúa ban ơn này phải chịu những thử thách nhẹ không? Không, họ phải chịu những thử thách nặng nề và đủ thứ. Làm sao các chị biết được mình có thể chịu đựng những thử thách ấy? Thứ sáu, các chị có thể thấy rõ rằng chính điều các chị mong đạt được sẽ dẫn các chị tới chỗ diệt vong không? Cũng như Sao-lê chỉ hư đi vì đã làm vua. Các chị thân yêu, ngoài những lý do này ra, còn nhiều lý do khác nữa. Hãy tin tôi, điều an toàn nhất là chỉ muốn những gì Chúa muốn. Vì người biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta biết mình, và người yêu thương chúng ta. Hãy phó thác mình trong tay người, để ý người được hoàn tất trong chúng ta. Nếu chúng ta cương quyết thi hành đúng câu tâm niệm này, và với ý chí thật kiên quyết, chúng ta sẽ không thể lạc đàng được. Cũng phải ghi nhận rằng, dầu nhận lãnh nhiều hồng ân, thì cũng chẳng vì thế mà được vinh quang hơn. Trái lại, càng nhận nhiều, càng bó buộc phải phụng sự Chúa nhiều hơn. Chúa không để chúng ta thiếu những gì giúp chúng ta có thể lập thêm công nghiệp, và chúng ở trong tầm tay chúng ta. Có nhiều người thánh thiện mà chẳng bao giờ biết thế nào là được những ơn này. Và lại có nhiều người khác được Chúa ban những ơn này, dù họ chẳng thánh thiện gì cả. Các chị cũng đừng tưởng rằng những thị kiến cứ liên tục xuất hiện. Mỗi lần Chúa ban những ơn này cho ai, người cũng cho họ nhiều thử thách. Và như vậy, linh hồn chẳng nghĩ mình sẽ còn được lãnh nhận nữa hay không, mà chỉ lo làm sao khéo lợi dụng những ơn đã nhận được. Thật ra, những ơn này trợ giúp rất nhiều để đạt tới cao độ hoàn thiện và các nhân đức. Nhưng ai đạt được các nhân đức bởi sự cố gắng thì có công nhiều hơn. Tôi biết một người đã được Chúa ban vài ơn này, đúng ra là hai người. Một người thuộc về nam giới, cả hai đều khát khao phục vụ Chúa hết sức lực mình, mà không trông Chúa ban cho những ơn an ủi trọng đại này. Họ rất ước ao được chịu đau khổ, nên họ than trách Chúa vì đã ban những ơn này cho họ. Mà nếu có thể họ đã từ chối không lãnh nhận những ơn ấy. Ở đây tôi không nói về những thị kiến đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích và rất được quý chuộng, nhưng tôi nói về những ơn an ủi Chúa ban cho trong lúc chiêm ngưỡng. Thực sự theo thiện ý, những ước vọng này là siêu nhiên và khởi phát từ tâm hồn bừng cháy tình yêu. Họ thích thấy Chúa, thấy họ phục vụ người, không phải để được trả công. Vì lý do đó, như tôi đã nói, họ không bao giờ tự hối hả cố gắng phụng sự Chúa để được vinh quang hơn. Đúng hơn, họ muốn phục vụ người để thỏa mãn tình họ mến người. Vì bản chất của tình yêu là luôn tìm cách diễn tả qua việc làm và dưới muôn vàn hình thức. Nếu có thể, linh hồn sẽ phát minh ra những phương pháp để có thể được tiêu hao đi trong người, thay vì vinh quang cao cả của người. Nếu có thể, linh hồn sẽ phát minh ra những phương pháp để có thể được tiêu hao đi trong người, hay vì vinh quang cao cả của người có cần họ phải bị hủy diệt mãi mãi. Họ cũng rất sẵn sàng vâng theo. Chúc tụng người đời đời, Đấng đã vui lòng bày tỏ sự cao cả của mình bằng cách cúi mình xuống trò chuyện với những tạo vật khốn cùng như thế. Amen. Chương 10. Trình bày nhiều hồng ân khác Thiên Chúa ban cho linh hồn qua những đường lối khác với những đường lối đã trình bày, và về những lợi ích lớn lao phát sinh từ đó. Thánh nữ nói, có nhiều cách Chúa thông đạt chính mình cho linh hồn qua những cuộc hiển hiện này. Có khi người hiển hiện khi linh hồn đang đau khổ, có khi linh hồn sắp phải chịu thử thách nặng nề, có khi chỉ vì Chúa lấy làm vui sướng tỏ mình cho nó và đồng thời cũng an ủi nó. Không cần phải đi vào từng chi tiết của mỗi trường hợp này. Tôi chỉ có ý lần lượt giải thích những cảm nghiệm khác nhau xuất hiện trên con đường này. Theo như tôi hiểu, để các chị có thể hiểu bản chất và hậu quả những cảm nghiệm để lại, tôi cũng có ý giải thích để các chị biết không phải những gì các chị tưởng tượng ra đều là thị kiến. Và để khi thực sự được hưởng thị kiến, các chị sẽ biết một sự như vậy là có thể được và sẽ không còn phải bối rối hay phiền muộn gì cả. Vì khi các chị buồn sầu, đau khổ, ma quỷ sẽ được lợi rất nhiều. Khi thấy linh hồn buồn bực lo lắng thì nó vui khoái, vì nó biết rằng sự buồn sầu này sẽ làm cho linh hồn không để hết tâm yêu mến và chúc tụng Thiên Chúa. Chúa còn thông đạt chính mình theo những đường lối khác tuyệt diệu hơn nhiều và cũng ít nguy hiểm hơn, vì tôi nghĩ ma quỷ không thể giả tạo ra được. Nhưng vì là những hồng ân rất bí nhiệm nên rất khó diễn tả. Còn những thị kiến tưởng tượng thì có thể giải thích cách dễ dàng hơn. Khi Chúa muốn, thị kiến có thể xuất hiện lúc đang nguyện gẫm và linh hồn hoàn toàn làm chủ các giác quan. Đột nhiên có cơn xuất thần, trong đó Chúa thông đạt cho linh hồn những điều bí nhiệm nhất, và dường như linh hồn thấy những bí nhiệm ấy trong chính Thiên Chúa. Đây không phải là thị kiến cho thấy nhân tính cực thánh, dầu tôi nói là linh hồn thấy người, mà thực sự nó chẳng nhìn thấy gì. Vì đây không phải là thị kiến tưởng tượng, nhưng là một thị kiến tri thức rất cao. Trong đó Chúa cho linh hồn thấy thế nào là nhìn mọi vật trong Thiên Chúa và các tạo vật ở trong chính người như thế nào. Thị kiến như vậy rất hữu ích, vì mặc dầu biến cố chỉ hiển hiện trong giây lát, mà vẫn in khắc sâu đậm trong linh hồn. Nó làm cho linh hồn rất bối rối, vì nó phơi bày cho chúng ta rất rõ chúng ta ngỗ nghịch chừng nào khi xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì chúng ta xúc phạm đến người trong chính người, vì chúng ta ở trong người. Tôi có ý nói rằng chúng ta phạm những trọng tội này ở trong người. Nếu có thể, tôi muốn đưa ra một lối so sánh để giải thích sự kiện này. Vì dầu đó là điều chúng ta thường nghe nói, mà chúng ta chẳng lưu ý hoặc chẳng muốn hiểu. Nếu thực sự hiểu thì tôi nghĩ chúng ta không thể táo bạo đến thế. Chúng ta hãy tưởng tượng Thiên Chúa giống như một căn phòng hay một dinh thự diễm lệ và rộng bao la. Vậy như tôi nói, dinh thự này chính là Thiên Chúa. Bây giờ tội nhân lìa khỏi dinh thự đó để hành động ngang trái có được không? Chắc chắn là không. Những hành động bất nhã, ghê tởm này và những việc gian ác mà chúng ta, những tội nhân phạm thì phạm trong chính lâu đài, nghĩa là trong Thiên Chúa. Ôi tư tưởng hãi sợ, đáng chúng ta suy nghĩ kỹ càng và rất có lợi cho chúng ta là những người dốt nát và không thể hiểu những chân lý này. Vì nếu hiểu được, chúng ta không có thể phạm tội một cách táo bạo dại dột đến thế. Các chị thân yêu, chúng ta hãy suy niệm lòng thương xót bao la và kiên nhẫn chịu đựng của Thiên Chúa. Vì người đã không tức khắc xô chúng ta xuống vực thẳm, mà còn để chúng ta dâng lên người những lời cảm tạ thành tâm. Và hãy xấu hổ vì còn bận tâm đến bất cứ điều gì người ta làm hay nói nghịch với chúng ta. Thiên Chúa, Đấng tạo hóa của chúng ta phải chịu đựng biết bao điều sỉ nhục bởi các tạo vật của người phạm ở trong chính người. Còn chúng ta đôi khi lại lo lắng sầu muộn chỉ vì một lời nói lén lút và có lẽ cũng chẳng vì ý xấu. Đó là một điều hãi hùng nhất trên thế gian này. Ôi con người khốn nạn! Hỡi các con yêu dấu! Chúng ta còn trì hoãn cho tới bao giờ nữa mà không tìm cách bắt chước vị Thiên Chúa cao cả này? Đừng lừa dối chính mình mà tưởng rằng chúng ta đã làm được gì khi chịu đựng sỉ nhục. Hãy chịu đựng mọi sự. Hãy sung sướng được chịu đựng như thế. Và hãy yêu thương những người làm nhục chúng ta. Vì như chúng ta đã xúc phạm nặng nề đến vị Thiên Chúa cao cả, mà người vẫn không ngừng yêu thương chúng ta, nên người rất có lý muốn tất cả chúng ta tha thứ cho những kẻ làm khổ mình. Các chị thân yêu, tôi xin đoan chắc với các chị rằng, dầu thị kiến này mau qua, nó vẫn là một đại hồng ân cho người được Chúa ban cho, nếu họ cố gắng lợi dụng bằng cách luôn luôn gợi lại hình ảnh ấy trong tâm trí mình. Cũng có thể xảy ra là rất đột nhiên và theo một cách không diễn tả được. Thiên Chúa mặc khải một chân lý trong chính người. Chân lý này làm cho các chân lý có nơi các tạo vật giống như sự tối tăm dày đặc. Người cũng sẽ biểu lộ rất rõ ràng rằng chỉ mình người là chân lý và người không thể nói dối. Đây là một giải thích rất minh bạch cho ý nghĩa lời của David trong Thánh Vịnh khi ông nói rằng mọi người đều giả dối. Thánh Vịnh chương 115 câu 11. Dầu đã nghe biết bao lần, người ta vẫn không bao giờ hiểu những chữ này theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nó diễn tả một cách chân lý không thể sai lầm. Tôi nhớ mẫu chuyện về Phi-la-tô. Ông hỏi Chúa biết bao câu hỏi. Và vào giờ khổ nạn, ông hỏi người, chân lý là gì? Gioan chương 13 câu 38. Và rồi tôi suy nghĩ, trên thế gian này chúng ta ít hiểu chân lý tối cao này chừng nào. Tôi ước ao có thể giải thích rộng rãi hơn về vấn đề này, nhưng không thể được. Chị em thân yêu, do đó chúng ta có thể rút ra một bài học là nếu chúng ta muốn nên giống Thiên Chúa và cũng là đấng lang quân của chúng ta phần nào, thì chúng ta phải luôn kiểm điểm kỹ càng để sống theo chân lý này. Tôi không chỉ nói chúng ta không được dối trá, vì tạ ơn Chúa, theo những gì biết được, thì tôi biết rằng trong những đan viện của chúng ta, các chị rất ý tứ để không bao giờ nói sai điều gì, vì bất cứ lý do nào. Tôi muốn bằng mọi cách có thể, chúng ta phải sống theo chân lý trước tôn nhan Thiên Chúa và trước mặt người đời nữa. Đặc biệt, chúng ta không được thích được danh dự hơn thực trạng của mình, và trong mọi việc làm chúng ta phải quy về Thiên Chúa những gì thuộc về người và giành lấy phần nào là của chúng ta và cố gắng tìm kiếm sự thật trong hết mọi sự. Nếu thực hành như vậy, chúng ta sẽ coi thường những gì thuộc về thế gian này, vì tất cả đều là dối trá và sai lầm, và vì lý do đó không thể tồn tại lâu bền được. Có lần tôi suy nghĩ không biết tại sao Chúa yêu thích đức khiêm nhường như thế. Và vào lúc tôi nghĩ là không còn nghĩ đến tư tưởng ấy nữa, thì đột nhiên tôi thấy lý do sau đây xuất hiện trong trí tôi. Chúa thích đức khiêm nhường chính là vì Chúa là chân lý tối cao, và khiêm nhường tức là sống trong chân lý. Tự bản thân chúng ta chẳng hề có sự gì lành mà chỉ có khốn cùng và hư vô. Đó là sự thật tuyệt đối. Ai không hiểu điều này thì sống trong sự giả dối. Ai càng hiểu rõ sẽ càng làm hài lòng đấng là chân lý tuyệt đối, bởi vì họ sống trong chân lý. Chị em thân yêu, nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được ơn luôn biết mình. Chúa ban cho linh hồn những ơn này, bởi vì người coi linh hồn ấy như hôn thê đích thực của người. Họ là người rất mực cương quyết thi hành ý người trong mọi sự, nên người cho nó hiểu đôi chút về cách thế nó có thể thực thi ý người và về sự cao cả của người. Tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Tôi đã nói về hai hồng ân này, vì theo tôi, những hồng ân này rất hữu ích, vì không có lý do gì phải sợ những ơn này, mà chỉ phải chúc tụng Chúa đấng đã ban những hồng ân ấy. Theo tôi, ở đây ma quỷ và trí tưởng tượng của chúng ta chẳng tham dự gì được. Và khi nhận ra ơn này, linh hồn sẽ cảm nghiệm hạnh phúc chan hòa và bền lâu. Chương 11. Nói về ơn Thiên Chúa ban làm cho linh hồn khát khao hướng người một cách thiết tha và mãnh liệt đến chết đi được, cũng bàn về những lợi ích có được từ ơn này mà ra. Thánh nữ nói, tất cả những hồng ân mà đấng lang quân đã ban cho linh hồn, liệu có đủ làm cho thỏa mãn con bồ câu hay con bướm nhỏ này? Đừng tưởng tôi đã quên nó và làm cho nó an nghỉ ở chỗ nó sẽ chết không? Chắc hẳn là không. Tình trạng đau khổ của nó còn cực hơn trước nữa. Vì dầu đã được các ơn này từ nhiều năm rồi, nó vẫn luôn mong mỏi và khóc than, và mỗi ơn lại gây thêm đau khổ mới cho nó. Lý do là vì nó càng hiểu biết về sự cao cả của Chúa mình, trong khi thấy mình còn xa người và không thể tận hưởng người được, thì khát vọng của nó càng gia tăng. Vì càng được mặc khải cho thấy Chúa cao cả và Chúa đáng được yêu mến, thì tình mến của nó đối với người càng triển nở mạnh mẽ. Và lần lần, trong suốt những năm này, khát vọng của nó cứ tăng cường mãi, khiến nó cảm thấy đau đớn quá sức, như tôi sẽ giải thích bây giờ. Tôi nói là trong nhiều năm, vì tôi đang viết về cảm nghiệm của một người mà tôi đã nói đến ở đây. Nhưng phải hiểu rõ rằng, không có giới hạn nào cho tác động của Thiên Chúa, và chỉ trong khoảnh khắc, người có thể nâng linh hồn lên tới mức độ cao nhất mà chúng ta nói tới ở đây. Chúa có thể thực hiện tất cả những gì người muốn, và người muốn thực hiện rất nhiều cho chúng ta. Vậy linh hồn than khóc, mong mỏi, thở than cùng với những ước mong mãn liệt như đã trình bày, tất cả những thứ đó như cùng khởi phát từ tình yêu kèm theo những xúc động mạnh mẽ. Dầu vậy, thực trạng đó chỉ giống như ngọn lửa cháy âm ỉ. Dầu có đau đớn, người ta cũng còn có thể chịu đựng được sức nóng ấy, mà không là gì so với cực hình mà tôi muốn nói đến ở đây. khi linh hồn ở trong tình trạng này, lửa nội tâm bùng cháy, thì chỉ một tư tưởng nào đó thoáng qua, không biết từ đâu và đến bằng cách nào, hay dấu hiệu nào đó nhắc cho nó còn lâu mới chết, thì như người ta nói, như thể có mũi tên lửa bắn vào nó vậy. Tôi không có ý nói thực sự có mũi tên như vậy, nhưng đó là cái gì rõ ràng không thể phát xuất từ bản tính riêng của chúng ta. Dù tôi nói như một tên bắn, nhưng cũng chẳng thật sự là một phát. Tên bắn, nhưng lại gây một vết thương sâu xa mà tôi nghĩ sự đau đớn ấy không ở chỗ nào thuộc phạm vi thể lý, nhưng ở trong chốn sâu thẳm nhất của linh hồn. Nỗi đau đớn ấy vụt mau như tia chớp và đốt thành tro tất cả những gì là trần tục ở trong bản tính tự nhiên của chúng ta. Trong khoảnh khắc hiện tượng này xảy ra, chúng ta không thể nghĩ gì về cuộc sống của mình. Các tài năng đột nhiên bị xiềng trói lại, không thể còn hoạt động gì nữa, trừ ra những gì gia tăng cho nỗi đau đớn này. Tôi không muốn phóng đại thực trạng đâu, nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng càng nói nhiều thì tất cả những gì tôi nói đều còn xa sự thật, bởi vì đó là điều không thể diễn tả được. Đó là một cơn ngất trí của giác quan và các tài năng. Trừ ra, như tôi đã nói, những gì có thể góp phần và làm gia tăng cảm giác đau đớn này. Trí khôn hiểu rất rõ lý do tại sao linh hồn cảm thấy sự trống vắng Thiên Chúa. Và bây giờ, Chúa giúp cho nó hiểu một cách linh động về chính mình người, đến nỗi sự hiểu biết đó làm gia tăng nỗi đau đớn cho tới khi nạn nhân phải la lớn lên. Dầu người này có kiên nhẫn và có gan chịu đựng đau khổ đến thế nào đi nữa thì không thể không la lên. Bởi vì như tôi đã nói, nỗi đau đớn này không ở trong thân xác nhưng sâu xa trong tâm hồn. Chính vì thế mà người tôi nói đến đây đã khám phá ra linh hồn còn nhạy cảm hơn thể xác nhiều. Và Chúa mặc khải cho bà biết rằng đau khổ này giống như những đau khổ của những linh hồn trong luyện tội. Mặc dầu không còn ở trong thân xác, họ cũng đau đớn nhiều hơn những người còn thân xác sống trên mặt đất này. Có lần tôi trông thấy một người ở trong tình trạng này, và tôi nghĩ thực sự là họ đang hấp hối và không đáng ngạc nhiên vì thực sự họ đã đến bước nguy tử. Dầu tình trạng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc thì chân tay như hoàn toàn rời rã, và bao lâu còn tiếp tục trong trạng thái này thì mặt tim đập rất yếu, như thể linh hồn đã sắp phó mình vào tay Chúa rồi vậy. Thực trạng đúng là chí tử như vậy. Vì trong khi sức nóng tự nhiên của thân xác không còn, thì linh hồn bừng cháy mãnh liệt ở bên trong. Nên nếu ngọn lửa chỉ mặn hơn chút nữa, thì Thiên Chúa đã làm mãn nguyện những khát vọng của nó. Không phải là nó cảm thấy gì đau đớn trong thân xác, dầu chân tay rã rời đến 2-3 ngày sau đó, nhưng nó vẫn đau đớn và chẳng còn sức, dù chỉ để viết thôi. Thực ra, tôi thấy như từ đó thân xác sẽ không bao giờ mạnh khỏe được như trước nữa. Lý do làm người ta không cảm thấy đau đớn về thể xác hẳn là vì người đó phải chịu đau khổ bên trong một cách dữ dội, khiến cho không còn biết gì đến thân xác nữa. Như khi chúng ta đau điếng ở chỗ nào đó, thì có thể chúng ta cũng còn đau ở chỗ khác nữa, nhưng chúng ta ít cảm thấy. Tôi đã có kinh nghiệm rất rõ về điểm này. Trong tình trạng này, linh hồn chẳng cảm thấy gì, và giá như bị cắt ra từng miếng nhỏ, cũng không chắc nó có cảm thấy gì không. Các chị sẽ nói đó là một khuyết điểm, và các chị sẽ hỏi thêm tại sao người như vậy không tuân theo ý Chúa, vì nó đã hoàn toàn suy phục người cơ mà. Từ đầu tới đây, linh hồn vẫn có thể thuận theo ý Chúa, và thực sự nó đã sống như thế. Nhưng giờ đây, nó không còn có thể nữa, vì lý trí đã lâm vào tình trạng mà linh hồn không còn làm chủ được mình nữa, cũng không thể nghĩ tới điều chi khác ngoài cái nguyên nhân gây đau đớn cho nó. Vì phải xa đấng là thiện hảo của mình, nó còn muốn sống làm chi? Nó ý thức sự trống vắng lạ lùng, vì trên mặt đất nó chẳng còn thân thiết với tạo vật nào cả. Thật ra, cả ở trên trời tôi không biết nó có tìm được bầu bạn nào ngoài đấng nó yêu mến không. Ngược lại, tất cả những bầu bạn ở trần gian đều là khổ hình cho nó. Nó thấy mình như một người bị treo lơ lửng, không lên trời được, cũng không thể an nghỉ nơi vật nào trên mặt đất. Nó bị thiêu đốt vì khát, mà không tìm được nước giải khát. Và đó là cơn khát không thể chịu được, một thứ khát không gì có thể làm hết được. Và linh hồn cũng chẳng muốn hết cơn khát đó ngoài thứ nước Chúa đã phán cùng với người nữ Samaria mà người lại không ban cho nó. Ôi lạy Chúa, Chúa làm khổ những người yêu của Chúa dường nào. Dầu vậy, tất cả những đau đớn cũng không đáng kể sánh với những ơn về sau Chúa ban cho họ. Những đau khổ lớn lao chuẩn bị để lãnh nhận những ơn trọng đại là hợp lý. Nhất là linh hồn phải được thanh tẩy bằng đau khổ mới xứng đáng vào trong cư sở thứ bảy. Cũng như những người vào thiên đàng thì phải được luyện sạch trong lửa luyện tội vậy. Những đau khổ linh hồn chịu không hơn một giọt nước sánh với đại dương. Sự thật là như thế. Tôi nghĩ, dầu phải chịu cực hình và đau đớn vượt trên những gì người ta có thể chịu được trên mặt đất này, người này phải chịu nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đem so sánh với phần thưởng thì bà thấy tất cả đều như không vậy. Linh hồn cảm thấy sự đau đớn này là một cái gì quý giá, và nó thấy rõ mình không xứng đáng chịu. Dầu không gì có thể làm dịu bớt nỗi khắc khoải như thế, linh hồn vẫn chịu một cách rất vui lòng. Và nếu Chúa muốn nó cứ chịu như vậy, nó sẽ chịu suốt đời. Dầu không phải là chết một lần, nhưng là cái chết liên lỉ, vì đó là tình trạng cực kỳ đau đớn. Các chị thân yêu, giờ đây chúng ta hãy nhận định tình trạng của những người ở trong hỏa ngục. Họ không tuân phục ý Chúa như linh hồn này, cũng không có sự thỏa mãn và vui sướng mà Chúa ban cho linh hồn đây. Họ thấy những đau đớn họ phải chịu không ích gì cho họ, nên nỗi đau đớn mỗi lúc càng gia tăng. Tôi nói là gia tăng về phương diện những đau khổ phụ thuộc. Vì những cực hình linh hồn phải chịu thì kinh khủng hơn những cực hình thể xác nhiều, và những đau khổ mà những kẻ bị trầm luân phải chịu thì vượt xa những gì chúng ta có thể so sánh hay diễn tả được. Những linh hồn bất hạnh này biết mình sẽ phải chịu như thế đến đời đời. Vậy họ sẽ ra sao? Những gì chúng ta có thể làm hay chịu đau khổ trong cuộc đời ngắn ngủi này thì nào có đáng là bao? Nếu nó giải thoát chúng ta khỏi được những cực hình khủng khiếp và kéo dài đời đời như thế, tôi đan chắc với các chị rằng không làm sao có thể giải thích cho ai không có kinh nghiệm hiểu được nỗi đau đớn các linh hồn ấy phải chịu cay đắng chừng nào. Và những khốn khổ ấy khác xa những nỗi đau khổ thể xác chừng nào. Chúa muốn cho chúng ta hiểu chân lý này để chúng ta càng ý thức hơn rằng chúng ta mang ơn người biết bao, vì người đã kêu gọi chúng ta vào sống một nếp sống mà nhờ lượng thương xót của người. Chúng ta có thể hy vọng người tha thứ mọi tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi những cực hình như thế. Bây giờ trở lại đề tài đang bàn đến khi nói về linh hồn này phải đau đớn khốn khổ như thế. Tình trạng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Tôi có thể nói là 3 hay 4 ngày là cùng. vì bản tính yếu đuối không thể chịu nổi những đau khổ trừ khi có phép lạ. Có lần tình trạng đó diễn ra trong một khắc đồng hồ thôi mà người đó ra yếu nhược hoàn toàn. Thực sự vào lúc đó nạn nhân hoàn toàn bất tỉnh, chỉ nghe mấy tiếng sống đời đời thì bà đã xúc động đến ngất đi. Bà đã ngất đi trong lúc đang nói chuyện. Đó là ngày cuối cùng trong tuần phục sinh. Vì cả tuần phục sinh bà phải đau khổ, vì khô khan đến nỗi bà không cảm được đó là ngày lễ phục sinh nữa. Vậy hãy tưởng tượng xem, ai có thể chống lại được cơn xuất thần này? Điều đó hoàn toàn bất khả. Cũng như khi đẩy một người vào lửa mà lại muốn cho lửa mất sức nóng để không thiêu đốt người ấy. Người đó không thể che giấu nỗi đau đớn của mình. Nên những ai hiện diện, dù không thể chứng kiến điều gì diễn ra ở nội tâm của linh hồn này, cũng đều nhận thấy người ấy có thể chết bấy giờ. Thực sự người ta có thể sống với người ấy, nhưng đối với người ấy, người ta chỉ như những cái bóng, và tất cả các sự vật trần thế khác cũng thế thôi. Bây giờ tôi muốn căn dặn các chị là nếu có khi nào chính các chị cảm nghiệm như thế thì hãy biết rằng bản tính nhân loại vốn yếu đuối của chúng ta có thể xen vào đó. Bởi vậy tôi xin nói để các chị hay, có thể một người đáng ở trong tình trạng như vừa diễn tả. Họ khao khát được chết bởi vì sự đau khổ vượt quá sức chịu đựng làm cho linh hồn dường như sắp lìa khỏi xác. Nên nó thực sự sợ hãi và muốn được giảm bớt sự đau khổ, nếu không nó sẽ chết thực sự. Các chị thấy rõ ràng sự sợ hãi này phát khởi từ tính yếu đuối tự nhiên, nhưng đằng khác nó vẫn muốn chết và cũng không thể tìm được phương dược nào để cất nỗi đau khổ này đi được cho tới khi chính Chúa làm tiêu tán đi cho. Thường thường người giải thoát linh hồn bằng cách ban cho một cơn ngất trí hay một thứ thị kiến nào đó, trong đó đứng an ủi đích thực an ủi và tăng cường sức mạnh cho, để nó có thể sẵn sàng muốn sống bao lâu người muốn. Đó là một sự đau đớn nhưng đem lại cho linh hồn những hậu quả tuyệt diệu, và tức khắc linh hồn không còn cảm giác sợ hãi bất cứ thử thách nào có thể xảy đến. Vì những cảm giác đau đớn sâu xa tinh thần phải chịu sánh với hậu quả ơn này thì chẳng là gì cả. Được lợi rất nhiều, linh hồn sẽ sung sướng nếu được chịu đi chịu lại tất cả những đau đớn ấy. Nhưng khi Chúa chưa muốn thì nó vô phương chịu đựng và cũng vô phương để lại đạt tới tình trạng ấy. Cũng như khi tình trạng đó đến thì vô phương chống cưỡng hay lẩn tránh được. Mỗi ngày linh hồn càng khinh chê những sự trần gian hơn, vì nó thấy rằng không sự vật trần gian nào có thể xoa dịu những cực hình nó phải chịu. Không còn dính bén tạo vật bao nhiêu, bởi nó thấy rằng nó chỉ có thể được an ủi và được thỏa mãn nơi một đấng tạo hóa mà thôi. Nó rất sợ hãi, lo lắng, cảnh giác để khỏi xúc phạm đến người, bởi nó thấy người có thể sửa phạt cũng như an ủi nó. Theo tôi, trên đường thiêng liêng này có hai nguy hiểm chí tử. Đây là nguy hiểm thứ nhất, thực sự nguy hiểm và là nguy hiểm không nhỏ, tức là cơn đau đớn vừa nói ở trên. Nguy hiểm thứ hai là niềm hoan lạc và vui sướng quá mức, có thể làm cho linh hồn ngất đi và chỉ cần một cái gì rất nhẹ cũng đủ tách linh hồn ra khỏi xác. Điều này thực sự đem nó đến hạnh phúc rất lớn. Các chị thân yêu, bây giờ các chị thấy tôi có lý khi nói rằng cần phải có can đảm khi tới bước này. Và nếu các chị xin Chúa những ơn này, Chúa sẽ nghiêm chỉnh trả lời các chị như người đã trả lời cho các con ông Zebedê. Các con có thể uống chén đắng không? Matthew chương 20 câu 22. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều thưa, chúng con có thể. Thưa như thế là phải, vì Chúa ban sức mạnh cho những ai người thấy là cần, và người bảo vệ những linh hồn này trong mọi hoàn cảnh. Nếu không bằng lời thì bằng hành động. Người bênh vực họ, nếu họ bị bách hại hay bị người đời đàm tiếu, như người đã bênh vực Madalena, Luca chương 7 câu 44. Sau cùng, phải, đến phút cuối cùng trước khi họ chết, người tức khắc trả công cho họ về mọi sự như các chị sắp thấy bây giờ. Chúc tụng người muôn đời và ước gì mọi tạo vật đều chúc tụng người. Amen.
Một đời lần trông đến tôi, tình yêu con đây như hao mòn.
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn.
Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.
Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người.
Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu.
Nơi Ngài hồn con ngương náu, nỗi vui từ nay thắm màu.
Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời.
Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì.
Tiếng ca hòa lên chán chưa, tin hồng đẹp quá bốn mùa.
Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phải.
Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng.
Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng.
Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong